Làm cho kỳ được mới thôi. Trong thị trấn nhỏ của chúng tôi, không ai biết bá tước đó ở đâu tới. Có lẽ bà là người ngoại quốc vì ráng nói cho đúng giọng. Chắc bà giàu có vì dinh thự to lớn, gia nhân đông. Nhưng bà không tiếp ai hết, không giao du với ai hết. Bà luôn luôn cầm một chiếc gậy để chống, mà cũng để trị những đứa trẻ nghịch ngợm cần phải uống nắng theo ý bà. Tôi tin mắt mà lanh chân, luôn luôn tránh được chiếc gậy đó. Vậy mà một hôm, năm tôi 14 tuổi, muốn đi đường tắt, tôi vừa nhảy qua hàng rào của bà, thì ở đâu bà đập cho một cái vào đầu. Tôi kêu, ai? Và nhảy lùi lại tới gần một thước. Bà bảo, nè cháu, già muốn nói với cháu điều này. Tôi tưởng bà sẽ thuyết cho tôi về cái tội nhảy qua hàng rào nhà người khác. Nhưng bà ngó tôi, hơi mỉm cười, có vẻ thay đổi ý kiến. Phải cháu ở căn nhà sơn xanh bên kia không? Nhà có trồng liễu ở ngoài vườn đó. Dạ phải. Chính cháu săn sóc, tưới xén và hớt bồn cỏ đó phải không? Dạ phải. Được lắm. Chú làm vườn của già nghỉ việc rồi. Sáng thứ năm, 7 giờ cháu lại đây nghe. Nè, đừng có kiếm chuyện nói là mắc việc này việc nọ. Già đã thấy thứ năm nào cháu cũng lê la, lang thang trong xóm. Tôi không dám cãi bà, nên thứ năm đó tôi lại hớt đi hớt lại 3 lần bồn cỏ của bà, rồi bà mới vừa lòng. Kế đó, bà bắt tôi bò đi nhổ những cỏ ngú. Đầu gối tôi xanh như bồn cỏ vậy. Sau cùng, bà đứng dưới hiên gọi tôi vô. Cháu muốn lãnh công bao nhiêu đây?
Cháu đâu có biết được. Có lẽ 50 quan.
Theo cháu thì công việc cháu làm đó đáng 50 quan hả?
Dạ, nghĩa là cũng khoảng khoảng đó vậy.
Được, đây là số 50 quan mà cháu cho đáng công cháu. Và thêm vào đó 150 quan nữa, công của già đã theo gót, coi chừng cháu suốt buổi. Bây giờ già cho cháu hay cách thức chúng ta làm việc chung với nhau ra sao, nghe. Có bao nhiêu người làm thì có bấy nhiêu cách hớt bồn cỏ, và công việc của họ đáng giá cũng rất khác nhau, từ 1 xu tới 500 quan. Công việc của cháu hôm nay đáng giá 300 quan, nếu cháu tự làm lấy một mình, không có già theo gót chỉ bảo. Muốn lãnh được 400 quan thì công việc phải gần như hoàn toàn hớt một bồn cỏ mà tốn công như vậy thì già cho là điên. Còn như muốn cho công việc đáng 500 quan thì chúng ta đừng nên nghĩ tới, không thể làm được. Vậy từ nay mỗi tuần cháu lại hớt bồn cỏ cho già 1 lần và cháu tự định công việc của cháu đáng giá bao nhiêu, già sẽ trả bấy nhiêu. Tôi đi về với 200 quan trong túi, có cảm tưởng rằng mình giàu nhất đời, và quyết tâm tuần sau phải moi được 400 quan của bà ta mới được. Hỡi ơi, tuần sau tôi không đạt được cái giá 300 quan nữa. Khi hớt lần thứ nhì, nghị lực của tôi bắt đầu giảm đi. Cũng chỉ đáng 200 quan, thế này thì già chắc phải mướn người khác thôi cháu ơi.
Dạ, nhưng tuần sau cháu sẽ cố gắng hơn.
Tôi không nhớ đã làm cách nào mà giữ được lời hứa. Khi hớt lại bồn cỏ lần cuối cùng, tôi đã mệt đừ, vậy mà vẫn còn gắng sức thêm được nữa. Lần đầu tiên thấy cái cảm giác thắng lợi đó, tôi mừng rỡ, không do dự gì cả, xin bà 300 quan. 4 hay 5 thứ năm sau, có lần tôi định giá công việc của tôi là 300 quan, có lần 350 quan. Làm được ít lâu, tôi biết rõ bồn cỏ đó, chỗ nào mặt đất gồ ghề, chỗ nào tôi phải hớt cục, chỗ nào phải để cỏ cao, như ở gần mép Như vậy, đường cong toàn thể bồn cỏ được điều hòa hơn. Càng quen với công việc, tôi càng nhận định rõ được một công việc đáng 400 quan thì phải ra sao, và tuần nào tôi cũng quyết tâm thực hiện cho được cái mẫu mực mà tôi đã tính trước trong đầu. Nhưng khi kiếm cho được 300 quan hoặc 350 quan, tôi thấy mệt quá rồi nên quên cái dự định cố vượt mức đó. Bà bá tước khi trả tiền cho tôi bảo: "Cháu có vẻ ngừng ở cái mức 350 quan đó." Nhìn số tiền đó tôi mừng quá, không nhớ rằng mình đã nhắm cao hơn nữa, nên đáp: "Dạ, cháu cũng có cảm tưởng như vậy." Bà an ủi tôi: "Có gì đâu mà phải tự trách mình. Xét cho kỹ thì hạng người hớt một bồn cỏ mà đáng được lãnh 400 quan đâu có nhiều gì." Mới đầu nghe lời đó tôi cũng thấy mát ruột, nhưng rồi trong lòng tôi có sự thay đổi lần lần mà tôi không ngờ. Sau cùng tôi thấy bực mình về lời đó và tôi quyết tâm kiếm cho được 400 quan, muốn ra sao thì ra. Một buổi đêm thứ năm tôi ráng quên sự thất bại trong ngày để ngủ một giấc, thì ý nghĩ đó hiện lên mạnh mẽ vô cùng. Tôi nhổm dậy, xúc động đến nghẹt thở. Phải đạt cho được 500 quan, chứ không phải 400 quan. Phải làm cho được một công việc mà không ai làm được. Chính vì lẽ rằng nó không làm được. Tôi biết những khó khăn phải vượt qua. Chẳng hạn có vài chỗ, sâu bọ, dùng dế đã đùn đất lên, phải sang cho phẳng. Có lẽ bà bá tước chưa nhận thấy những chỗ đó vì nó nhỏ quá, nhưng tôi đi chân không, tôi biết, và tôi phải sửa sang lại cho bằng phẳng. Thứ năm sau, trước hết tôi dùng một cái hũ lô để sang phẳng những chỗ đất đùn lên đó. Sau 2 giờ làm việc, tôi chán nản. Gần 9 giờ sáng, tôi đã tính bỏ dở, rồi chỉ nhờ một sự ngẫu nhiên lạ lùng, tôi bỗng đổi ý. Xong việc sang bằng hũ lô đó, tôi ngồi nghỉ dưới một gốc cây dẻ và thiếp đi một lát. Tỉnh dậy, thấy bồn cỏ đẹp quá, đi chân không lên thấy êm quá, tôi nóng nảy muốn tiếp tục công trình của tôi. Khoảng 8 giờ tối, mọi việc hoàn thành, tôi hãnh diện quá quên mệt, chạy lại cửa phòng bà bá tước. "Hôm nay đáng giá bao nhiêu đây?" Tôi ráng bình tĩnh lại một chút, làm ra vẻ nghiêm trang và đáp:
"500 quan.
500 quan hả? Cháu muốn nói 400 quan hả? Và nhắc lại, không sao đạt được mức 400 quan, không thể được mà."
"Dạ, được chứ. Chứng cớ là cháu đã làm được rồi đó."
"À, từ khi khai thiên lập địa tới nay mới có một bồn cỏ mà một người làm vườn bỏ công sửa sang đáng tới 500 quan, phải đi coi cho biết mới được." Trong ánh hoàng hôn sắp tắt, chúng tôi cùng đi coi khắp một vòng bồn cỏ. Chính tôi mà cũng ngạc nhiên vô cùng, không thể tưởng tượng nổi một công trình như vậy. Bà đặt tay lên vai tôi, bảo: "Nè cháu, già không hiểu cháu đã có nghị lực mạnh ra sao mà thành công một cách tuyệt vời như vậy." Chính tôi cũng không hiểu nữa. Mà giá có hiểu thì cũng không thể giảng được vì cảm động quá khi nghe bà bảo rằng tôi đã thành công. Bà nói tiếp: "Và đoán được cảm xúc của cháu khi cháu quyết định làm cho được công việc mà già cho là không làm nổi. Chắc lần đầu có quyết tâm đó, cháu đã sung sướng lắm mà cũng hơi kinh hãi một chút. Già đoán có đúng không?" Thấy cái vẻ kinh hãi trên nét mặt tôi, bà biết rằng bà đã đoán đúng. "Và biết được như vậy là vì hầu hết chúng ta đều có cảm xúc đó. Chúng ta có lúc bỗng cảm thấy bừng phát trong lòng mình cái ý muốn sắn tay làm một công trình lớn lao, ta được hưởng niềm vui sướng kỳ diệu. Rồi hạnh phúc đó tan dần đi vì chúng ta tự nhủ, không, mình không làm nổi, việc đó không thể làm được. Mỗi khi có một tiếng từ đáy lòng cháu bảo cháu rằng không thể làm được, thì cháu nhớ phải xét cho kỹ, đừng vội tin nó ngang. Từ buổi đó đến nay, đã trên 1/4 thế kỷ rồi. Mỗi lần tôi thấy hết phương cùng đường, không còn chút hy vọng nào cả ở chân trời, khi mấy tiếng không thể làm được lại hiện lên trong óc tôi, tôi lại cảm thấy trong lòng bừng hăng lên, như có một sự thúc đẩy kỳ diệu bất ngờ nào đó. Và tôi hiểu thêm một lần nữa rằng con đường duy nhất có thể đạt được ở ngay trong cái thiên nan vạn nan không thể làm được đó. Richard Thurman. Bậc vĩ nhân nhất thế giới. Tôi để cho các học sinh của tôi vô lớp và lặng lẽ ngồi xuống. Trước mặt tôi, em nào vào chỗ nấy. Tôi bắt các em ngồi im một lát như vậy và ngó lén các em, thích thú về cái uy tín của tôi lắm. Còn chúng thì đã bắt đầu ngại ngại rồi. Chúng đã đoán được hôm nay tôi tính trát chúng cái gì chăng? Khi đã áp chế được chúng rồi, tôi mới bảo, lấy một tờ giấy ra. Chúng nhao nhao lên phản đối. Thưa thầy, đừng, để hôm khác đi thầy. Tôi thương chúng lắm, như bầy con của tôi. Tôi thương cái tánh hay phản đối, ranh mãnh dại dột làm biến của chúng. Tôi thương Robert mập ù kia, cứ 3 ngày thì 2 ngày quên không mang sách. Tôi thương Annette nhỏ xíu, không lần nào nộp một bài mà không có vết mực. Thương cả Heather nữa, không làm sao nhớ được những lỗi chính tả dễ dàng nhất. Và cả Philip nữa, mà không có sức mạnh nào trên đời này có thể ngăn nó viết leo ra ngoài lề được. Tôi yêu thương hết thảy các em, và các em biết như vậy lắm. Đã nhiều lần tôi suýt mềm lòng chiều các em năn nỉ, đòi cái này cái nọ. Nào, mau lên chứ, chép đầu đề bài văn. Thấy các em vội vàng lấy giấy, tôi hiểu rằng lúc này các em ngại tôi ra bài miêu tả. Có vài em càu nhàu đó, nhưng rồi giấy trắng, giấy chậm và viết máy đã hiện đủ trên mặt bàn. Rồi hết thảy đều ngước mắt nhìn tôi, và trong cặp mắt chúng, tôi chỉ thấy vẻ lo ngại, đợi đầu đề. Tôi sẽ bỏ suốt ngày Chủ nhật tới để chấm bài của tụi con nít này đây. Còn chúng thì, chúng chỉ bỏ ra 1 phút để phê phán tôi, tùy đầu đề tôi sắp ra. Tôi hồi hộp lo ngại, cũng gần như chúng. Các em phục vĩ nhân nào nhất? Bất kỳ vĩ nhân trong lịch sử, trong thời này, hoặc trong truyền thuyết, cho biết tại sao lựa chọn vĩ nhân đó. Bao nhiêu cái đầu cúi xuống đều ngẩng lên cả. Hầu hết đều toét miệng cười. Chắc chắn chúng sẽ chăm chú làm bài. Chúng thích đầu đề đó và tôi khoái chí lắm. Trong thâm tâm chúng, thế nào chúng chẳng phê cho tôi một điểm tốt. Thôi, bây giờ làm bài đi. Hễ chuông đổ là thầy thu bài đó nha. Chúng lại cúi đầu xuống, có đứa ngậm đầu một cây viết chì, có đứa vẽ ngoạch ngoạc lên giấy để suy nghĩ, ráng nhớ lại những danh nhân đã được biết. Rồi bỗng có mấy em đưa ngón tay lên xin hỏi. Thưa thầy, con lựa Chúa Kitô được không ạ? À, có biết bao ý nghĩ kỳ dị trong đầu óc những em nhỏ đó, mà chúng làm cho mình nhiều khi lúng túng chứ. Chịu chúng thật.
Ừ, được chứ, dĩ nhiên. Nhưng thầy ngại rằng lựa vĩ nhân đó còn sẽ khó viết đó.
Thưa thầy, bà Jean d'Arc phải là một vĩ nhân không ạ?
Thưa thầy, lựa một con vật nổi danh có được không?
Tôi đành để cho mỗi em tự lãnh lấy trách nhiệm và bảo chúng thôi, đừng hỏi nữa, làm bài đi. Một lát sau, viết chì và viết mực bắt đầu đưa tích trên giấy, và trong cảnh im lặng của lớp học, chỉ thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng giò một bản nháp hoặc tiếng một cây thước kẻ rớt xuống sàn. Nhưng tôi nhận ngay ra rằng trong khi các em khác đã viết hết hàng này tới hàng khác, thì em Benoit Travel vẫn để tờ giấy trắng. Em có vẻ do dự lung, em rất siêng năng, không phải là hạng giỏi nhất trong lớp, nhưng nhiều lần thấy em chuyên cần mà tôi cảm động. Có ý tứ và thiện chí thì tôi chắc là không em nào bằng. Đầu đề như vậy mà em có vẻ lúng túng hoang mang thì nhất định là có lý do gì quan trọng đây. Thấy em ngơ ngác ngó tôi ra dấu bảo em lên. Em đứng dậy, rón rén đi qua lớp học, rồi bước lên bục, lại sát ghế của tôi. Em đăm đăm ngó tôi, muốn nói mà vẫn còn do dự. Tôi nói nhỏ nhỏ, để em dễ kể nỗi lòng. Sao, Benoit, tại sao con không làm bài? Có cái gì khó khăn không? Em thu hết can đảm lại, mặt đỏ bừng, đỏ hơn chiếc áo lạnh em bận nữa, ghé sát tai tôi hỏi.
Thưa thầy, con có thể lựa ba con được không?
Nghề giáo viên quèn của chúng tôi chẳng có danh vọng gì, mà gần như vô vọng nữa. Nhưng có lúc chúng tôi được hưởng những niềm vui thầm kín, nhờ vậy mà quên được hết thảy mọi nỗi chán nản. Một em nhỏ 10 tuổi nhón chân lên, tin cậy mình, thì thầm hỏi mình có quyền được nhắc tới ba của em không. Cái đó đủ an ủi 10 năm âm thầm tận tụy với nghề rồi. Thử hỏi trên đời này có ông lớn nào, có bậc thiên tài nào, bậc vua chúa nào được nhận bảo vật đó không? Những ánh sáng đầu tiên lóe trong óc một em nhỏ, sự nảy nở của một tình cảm mới mẻ. Tôi cảm động vô cùng và phải gắng bình tĩnh lắm mới khỏi để lộ cho em thấy. Con tin rằng ba con thật là một vĩ nhân sao? Benoit thốt lên, giọng tràn trề quyết tính.
Dạ!
Vậy thì làm bài mau lên và coi chừng lỗi chính tả đó nha. Một lát sau, ngọn bút của Benoit cũng đưa lia lịa trên giấy như chúng bạn. Lưỡi thè ra, em chăm chú làm bài cho tới hết giờ. Trong thị trấn nhỏ này, ai cũng biết rõ ông Travel, cha em, nhưng chắc chắn là danh vọng của ông không bao giờ vượt ra khỏi quận. Vừa xúc động, vừa ngại ngại nữa, tôi thắc mắc tự hỏi không hiểu ông có cái gì mà con trai ông coi ông là bậc vĩ nhân. Ông trạc tứ tuần, chẳng có nét nào giống Tyrone Power hay Fernandez, những nhân vật nổi danh trên màn ảnh. Từ khi lại ở thị trấn này, ông làm kỹ sư trong một hãng thuộc gia nhỏ ở ngoại ô. Theo tôi biết, thì chức vụ của ông trong hãng chẳng có gì quan trọng đặc biệt, và ngày nào ông cũng đi xe điện lại hãng như hầu hết các nhân viên khác. Ông ở tầng dưới một biệt thự có đủ tiện nghi, nhưng chẳng có gì sang trọng, cùng với vợ và hai đứa con. Thỉnh thoảng, bà Travel và nhà tôi gặp nhau ở ngoài phố hoặc ở chợ. Cũng như các bà nội trợ khác, họ hỏi nhau ít câu về giá cải hoa hoặc bơ nhập cảng. Chính tôi cũng đôi khi trò chuyện với ông Travel. Ông hỏi thăm tôi về sự học, khả năng, sự gắng sức của Benoit. Tôi khen em nên ông và tôi tử tế với nhau. Buổi chiều thứ bảy, ở trong rạp chiếu bóng ra, hễ thấy nhau là nhã nhặn chào nhau. Tôi không nghe ai nói rằng ông có làm chính trị, các công tác xã hội hoặc ở trong một đoàn văn nghệ thể thao nào cả. Cũng như mọi người, ông bị động viên năm 1939, nhưng được làm ở lại hãng vì hãng ông cung cấp cho quân đội. Hồi bị quân địch chiếm đóng, ông không hợp tác với địch mà cũng không gia nhập kháng chiến. Ông quả là một người lương thiện dễ thương, nhưng nói cho ngay, tôi chẳng thấy ông có một chút xíu gì là vĩ nhân, hiểu theo cái nghĩa tầm thường nhất của tiếng này. Tôi mong được con trai ông phát giác cho tôi biết cái phong độ vĩ nhân của ông ra sao. Vì vậy, buổi tối hôm đó về nhà, tôi vội vàng lật sắp bài văn để tìm bài của Benoit, Trevon. Tôi coi sơ sơ các bài khác để xem học sinh của tôi đã lựa những vĩ nhân nào. Vexin Tre Torres, Macmos, Robin Du Bois, Tarzan, Lotte, Charlot, De Gaulle được nhiều em lựa chọn hơn cả. Tôi nhận thấy có một bài viết về Stalin, một bài viết về Thánh François ở Assis. Bài của Annette lại bị lem một vết mực bự, còn Philip thì cũng lại viết leo ra ngoài lề nữa. Sau cùng tôi gặp được bài của Benoit và tôi đọc liền, thích thú lạ lùng. Bài đó như sau. Vĩ nhân bậc nhất thế giới mà con được biết, mà con ngưỡng mộ nhất là ba con. Ai cũng biết ba con. Chủ nhật, khi gia đình chúng con dạo mát trong công viên, mọi người luôn luôn chào. Chào ông Trevor. Và con lấy làm hãnh diện lắm. Ba con nắm tay con. Ba can đảm. Buổi tối, tới giờ đi ngủ, ba ra ngoài khép cửa rào lại. Ba không bao giờ biết sợ. Ba cũng rất mạnh nữa. Có khi, ba bồng má trong tay mà leo cầu thang. Ba cũng rất thông thái. Con thấy cái gì ba cũng biết. Biết cả tên các ngôi sao, cũng biết các động cơ chạy ra sao nữa. Hôm nọ, máy may gãy, ba đã sửa lại. Ba cũng biết trồng bông, trong khu vườn nữa, và tới mùa xuân, bông nở. Ở hãng, ba chế tạo thứ da tốt nhất thế giới. Vậy mà, không bao giờ ba khoe cả. Ba không diễn thuyết trong radio, không đăng hình mình lên báo như những người khác, nhưng chắc chắn là không có bậc vĩ nhân nào hơn ba, cả ở Paris hay ở Mỹ cũng không có. Có vài ba lỗi chính tả nhẹ, nhưng bài đáng được 18 điểm trên 20. Tuần đó Benoit Travel đứng đầu sổ, dĩ nhiên bài của em chỉ hai thầy trò chúng tôi biết với nhau thôi. Maurice Pons. Phải biết chế ngự bản thân. 30 năm trước, hồi tôi là một y sĩ trẻ ở Londres, trong số thân chủ của tôi có một cựu giáo viên bị một bệnh nan y. Ông ta mướn một phòng trong căn nhà một gia đình thợ thuyền nọ ở khu Paddington. Ông già tội nghiệp đó có một vẻ gì đặc biệt làm cho tôi cảm kích. Phải chăng là cái niềm vui bình tĩnh, cái nét thanh thản nó tỏa ra từ thân hình già nua mảnh khảnh và từ cặp mắt sáng ngời màu hạt dẻ của ông, thành thử tôi lại thăm ông thường cả những khi ông không cần tôi săn sóc. Đầu mùa hè, tôi xin được một cơ quan từ thiện cấp cho ông 20.000 quan để ông thoát khỏi cái không khí ngột ngạt trong thành phố, mà ra biển nghỉ mát một tháng, vì tôi biết ông thích biển lắm. 10 ngày sau tôi thấy ông mệt mỏi tiều tụy. Ngạc nhiên, tôi hỏi ông tại sao ông không đi. Ông làm thinh một chút rồi mới thú thực rằng ông không đi nghỉ mát mà cho hai đứa trẻ của thím chủ nhà đi. Tôi phàn nàn ông. Ông làm thinh, sau cùng mỉm cười một cách gượng gạo. Bác sĩ à, đôi khi cũng nên nhịn tiêu đi. Một tu sĩ vô danh Đức ở thế kỷ 15, Thomas A Kempis, sống cô liêu trong tu viện, đã viết câu thâm thúy này, tóm tắt được cả vấn đề đó. Chúng ta không thể hưởng được một sự tự do hoàn toàn nếu chúng ta không hoàn toàn hy sinh bản thân. Sự thật, khả năng tự chủ đó là căn bản của mọi đức hạnh, nguồn gốc của mọi tự do. Muốn được tự do về tinh thần, thì con người phải làm chủ được bản năng của mình đã. Thánh Kinh có câu, thà làm chủ được lòng mình, còn hơn là chiếm được một châu thành. À, nếu chúng ta hiểu được điều ấy, không tự chủ được thì không rèn được nhân cách, không làm được một sự nghiệp gì có giá trị cả. Những công trình lớn lao, những cuộc đời vẻ vang không phải dễ dàng mà có đâu. Phải nghiêm khắc kiểm soát bản thân, thắng được mình và hoàn cảnh rồi mới được hưởng những thành công đó. Nhạc sĩ nổi danh về piano Paderewski tóm tắt những gắng sức không ngừng của ông trong câu cô đọng này. Trước khi thành bậc thầy, tôi đã phải làm nô lệ. Người nào tự kiểm soát được mình thì có được cái sức mạnh tự chủ. Người đó đã biết lựa chọn giữa hai thứ tự do. Một thứ ngụy tự do, tức là hành động theo thị hiếu bất thường của mình. Một thứ chân tự do, tức là tự do lựa chọn bổn phận. Muốn đạt sự chân tự do đó, thì phải theo con đường nào? Nhà vật lý học Nikola Tesla cho ta biết, ngay từ hồi nhỏ, ông đã tự rèn luyện ra sao? Nếu tôi có một món ăn gì mà tôi thích lắm như bánh hay kẹo, thì tôi đem cho liền, dù là như vậy khổ tâm lắm. Nếu tôi có một bài làm hay bài tập nào mà tôi ghét, thì tôi làm liền. Nhiều năm như vậy, thì sự xung đột dịu xuống, rốt cuộc sở nguyện và ý chí của tôi không chọi nhau nữa, mà cùng hướng về một điểm. Triết gia William James thì không ai đáng thương hại bằng con người làm việc gì cũng do dự, dù là đốt một điếu thuốc, uống một ly rượu, định mấy giờ đi ngủ, mấy giờ thức dậy, hay làm một công việc nhỏ nhặt nào, cũng phải đắn đo suy tính. Hết thảy chúng ta đều có một tật nào đó, lâu thành thói quen, hút thuốc nhiều quá, uống rượu nhiều quá, phí nhiều thì giờ quá trước màn ảnh truyền hình. Trước hết, chúng ta hãy bỏ điếu thuốc lá quá số nhất định đó đi, bỏ ly rượu thứ hai, thứ ba đi. Nếu chúng ta mê coi truyền hình thì hãy khoan đã, đợi làm xong một công việc gì ích lợi rồi hãy coi. Chúng ta ăn nhiều quá ư, thỉnh thoảng cần nhịn một bữa, có lợi cho sức khỏe, và ta sẽ được hưởng ngay phần thưởng của sự nhịn ăn đó, vì ta sẽ thấy dễ chịu trong người. Ăn nhiều quá thì làm hại cơ thể. Khi ta thực sự làm cái việc tự chinh phục mình đó, thì lý tưởng của ta cao hơn lên, mở rộng ra. Chẳng hạn, ta quyết tâm làm công việc một cách chuyên cần hơn, không làm phật ý ai. Mà nếu người khác có làm thương tổn lòng tự ái của ta, thì cũng không nổi quạo lên. Thắng được những việc nhỏ nhặt, thì chắc chắn sẽ thắng được những nỗi khó khăn lớn hơn. Rồi một ngày kia sẽ thấy rằng, tinh thần mình mạnh lên lúc nào không hay. Mình đã bỏ được những thói quen hồi trước, làm cho mình tự khinh mình. Epictet bảo, anh nên sống một đời đạo đức, quen gắng sức thì sẽ thấy vui thích. không sao tả được cái nỗi vui khi mình đã khó nhọc tự thắng được mình. Chỉ có mỗi một con đường đưa tới hạnh phúc hoàn toàn là tự mình làm chủ được mình. Mà nhân loại thì lại tin điều này là một ảo tưởng. Nguy hiểm nhất rằng càng có nhiều tiền càng sung sướng. Chỉ có của cải mới làm cho ta giàu có phong túc. Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy thời nào cũng vậy. Những người đi tìm những hạnh phúc chân chính luôn luôn có một chủ trương hoàn toàn ngược lại. Thi hào Horace nói, càng sống thanh bạch thì càng được thần thánh ban nhiều phúc. Ông cho sự xa hoa phóng đãng ích kỷ của dân La Mã là những dấu hiệu báo trước sự suy sụp của đế quốc mênh mông đó. Những kẻ nào bị thị dục chi phối, chỉ nghĩ tới chuyện hưởng lạc, thì ở cuối đường đời chỉ thấy sự chán chường, chết rồi thành tro bụi hết. Vậy mà thời đại chúng ta có biết bao nhiêu người coi mục đích chính ở đời là hưởng lạc. Họ miễn cưỡng làm việc và cho sự vui chơi mới là việc quan trọng trong đời người. Thế giới ngày nay xáo động trầm trọng, không phải là nhờ sống xa hoa, chơi bời cho thỏa thích, có đủ những tiện nghi vật chất. Cái đó chỉ làm cho cơ thể suy yếu, tâm hồn nhu nhược đi thôi, mà nhân loại được cứu rỗi đâu. Chính là nhờ tâm hồn và nghị lực của mỗi người. Loài người được trời ban cho cái khả năng tự tạo vận mạng cho mình, theo cái hướng tốt hoặc theo cái hướng xấu. Từ trước tới nay đã chế ngự được các thú dữ và thiên nhiên, đã chinh phục được biển cả và không trung. Nhưng chỉ khi nào tự chế ngự được bản thân thì lúc nào đó mới được biết sự tự do đích thực và nguồn hạnh phúc chân chính. A.G. Cronin.